This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa. Rừng già về khuya im...
Vâng. Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Hạnh Dung xin nhắc lại cùng với quý thính giả là sau chương trình Thế Giới Tuần Qua sẽ là chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không anh?
Rồi, chào cô Dung, chào quý khán giả, khỏe cô.
Dạ khỏe, nhưng mà bên này trời nóng lắm nha anh, một trao, ba số rồi đó anh.
Đúng rồi cô, lý do anh này thì như hai số thôi, nhưng mà cuối tuần tới thì tới ba số.
Dạ, dạ vâng, nóng quá thôi kệ, giờ hình như là ai mà ở Hà Sà Triết là cũng quen, quen anh ha. Quen với nóng. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, và... Cái ngày thứ năm mà 8 tháng 8 đó thưa anh, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris đồng ý tranh luận trên đài ABC News vào ngày 10 tháng 9 tới. Thì trên mặt trận truyền thông, trong một cuộc họp báo ngày 8 tháng 8 thì Tổng thống Trump khẳng định rằng hướng tiếp cận cuộc đua vào Bạch Ốc của ông không thay đổi, đồng thời chỉ trích bà Harris và thống đốc bang Minnesota là Tim Walz là những ứng cử viên yếu kém. Cựu Tổng thống Trump cũng nói là bà ấy luôn là người gốc Ấn và bà ấy chỉ quảng bá cho di sản Ấn Độ. Tôi không biết bà ấy là người gốc Phi cho đến khi bà ấy tình cờ chuyển sang gốc Phi và giờ bà ấy muốn được biết đến là người gốc Phi. Thì ông Trump phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Quốc gia các nhà báo gốc Phi viết tắt là NABJ ở Chicago, bang Illinois, hôm 31 tháng 7, thì anh nhận xét cái cuộc so tài giữa hai ứng cử viên và anh nhận xét vì đâu mà báo chí lại tô son điểm phấn đánh bóng bà Kamala Harris như một ngôi sao sáng chói như thế và cả running mate ông Jim Walz cũng được đánh bóng sáng choang luôn anh.
Thì như anh biết trước đây Tổng thống Trump có tuyên bố là không chịu tranh luận trên đài ABC News.
Dạ đúng rồi.
Sau cuộc không vấn đề tranh cãi mà hội nghị như cô nói đó ha.
Dạ.
Đó, thì anh em mình tuần rồi cũng nói đó. Thì chuyện sao anh biết thì cái giám đốc đài ABC News đó sao đó có liên lạc với Tổng thống Trump thì không biết họ nói như thế nào đó. Thì Tổng thống Trump đồng ý, ok, nhưng mà Tổng thống Trump nói thì phải cùng có ba cuộc tranh luận nhờ đài Fox News với đài nào nữa anh cũng quên. Thì nhưng mà bà Harris thì chỉ nhận lệnh đài ABC News thôi, chưa có nhận lại kia. Thì Tổng thống Trump nói vậy, có bà có lên xuất hiện lên, không lên thì ông cũng solo để ông cứ nói lên vấn đề đó. Thành thử ra cái chuyện mà ông nhận này đó thì anh thấy không có gì ha. Vì là lúc đó thì ông cũng đưa ra lý do là vì có mâu thuẫn tranh chấp chuyện thừa với cái đài đó, thành ra ông không muốn lên. Nhưng mà sau vấn đề đó thì lại ông chịu lên. Về so tài thì anh chắc chắn bằng Harris cũng phải tập dượt nhiều, rất nhiều để có thể thuộc lòng tất cả những sách lược của đảng Dân Chủ đưa ra trong kỳ đại hội mà buộc phải thuộc lòng. Ngày đại hội tới là ngày 19 tháng 8 này, thì bởi mà ta chẳng có một sách lược đường lối nào mà để mà điều hành đất nước cả. Thì cô biết thì là có những từ hôm trước nay các báo giới, các phóng viên đều muốn bà cũng có báo để hỏi rồi bà cái đưa ra sách lược như thế nào. Thì bà nói đợi của sao đại hội đó thì ta thấy rõ rằng là bà trong đầu bà rỗng tết, bà không biết điều hành là cái gì hết, không sách lược gì hết, và chỉ có đảng Dân Chủ đại hội đưa ra cái platform phải làm gì đó thì bà thuộc lòng đó rồi để bà trả bài thôi, chứ còn phải để bà nói ra cái chính sách bà không có. Còn tái lại cái sách lược của Tổng thống Trump đó, thì lúc đó là ông đưa cái sách lược đó để cho hướng dẫn cho cái đại hội làm đúng theo ý muốn của ông, chứ không phải là đảng muốn làm gì làm theo đó. Mà còn ở đây thì Harris là chỉ chờ đảng vẽ rồng vẽ đắng sao thì bà phải theo được đó thôi. Thế không thì anh nghĩ cái câu hỏi cái so tài sao, thì anh nghĩ rằng là so tài là bà cố học thuộc lòng những cái gì mà đảng Dân Chủ, cái đường lối chính sách Dân Chủ đưa ra, thì bà phải cố học để mà cố trả bài thôi. Đó, bởi vì cô biết về khả năng của bà Kamala Harris thì mọi người cũng biết rõ, bà quá thấp kém từ lâu. Thì như việc gì bà muốn giải quyết thì bà chỉ trừ thôi, chứ trừ thất bại hoàn toàn. Bà mà khi mà Tổng thống Joe Biden giao cho bà để đưa đến biên giới để giải quyết, rồi bà tới đó bà chỉ đi tới một cái những điểm mà không có điểm chính, chỗ đó mà không có cái dùng bậc pháp tới bà đó, rồi sau đó thì bà bay tới mấy nước Nam Mỹ để thương lượng họ, để giúp, để chặn đứng làn sóng đó, coi như hoàn toàn thất bại. Thấy không?
Dạ.
Nhưng bà thấy rõ rằng là bà không có cái khả năng mà để giải quyết vấn đề nào hết. Thành thử có nhiều vấn đề mà người ta mỉa mai bà, gọi bà là nữ hoàng biên giới. Mỗi khi bà tới đây chỉ bà cười thôi, chứ bà không làm gì được hết.
Dạ.
Còn cái ông mà thống đốc mà Tim Walz này á, thì đã bị liên đoàn người Mỹ gốc Ý yêu cầu ông từ chức khỏi bạn đồng hành với bà Kamala vì cáo buộc ông phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Ý. Gọi ông là kẻ thù của cộng đồng người Mỹ gốc Ý, phần lớn là về việc ông ta xử lý các cuộc bạo loạn xung quanh cái chết của George Floyd ở năm 2020, cô nhớ ha. Thì cái tình trạng bất ổn năm 2020 đó, thì những người biểu tình đã phá bỏ cái bức tượng của nhà thám hiểm Christopher Columbus, mà cô nhớ thường mình có thường thường có cái lễ Columbus đi nghỉ đấy ha.
Dạ vâng.
Đó, thì giờ nó để mà đến đập phá đó, thì đảo với cuộc biểu tình đó nhiều người cũng phản ứng cho ông này. Cũng tưởng tỷ như anh thấy tên như coi tên Fox News của cuộc phỏng vấn những mà nhà doanh nhân mà ở đó thì họ cũng phàn nàn là cái ông này, ông thống đốc mà tuyên ngôn này không có khả năng lãnh đạo cái quốc gia, là bởi vì cái cuộc bạo loạn đó ông không bảo vệ được tài sản của những người dân đó. Thay vì thì như có nhiều cái người này phàn nàn là thay vì đó thì khi mà họ bạo loạn đó ông thấy cảnh sát mà bất lực thì ông phải nghĩa là yêu cầu chính quyền liên bang mà cung cấp cho cái vệ binh quốc gia để bảo vệ, thì ông không làm, tới đợi cho đập nát tan tành rồi lúc đó tới ngày thứ tư ông mới kêu gọi, có thấy không, thì nó thu lấy rồi.
Dạ.
Đó thì tài sản ta bị tiêu hết rồi, nó thành thử ra cái là ở đó tất cả đều rất là chê ông này. Rồi ngoài ra đó thì mấy người mà hồi đó kinh như là những cụ chiến binh mà ở trong cùng đơn vị với ông ở vệ binh quốc gia đó, thì họ nói là trước đó thì bị ông là chỉ huy trưởng của họ, rồi cứ vận động người ta lại thấy đi được lên chiến trường Iraq này thế nào kia, người ta chuẩn bị thì đùng tới cái ngày đi họ thấy ông mất tiêu, thì biết ra là ông chạy trọt với cái thế lực nào đó mà để ông về hưu trước đó một tháng, để khi mà đơn vị đi thì là không có đó. Do đó mà giờ ông chỉ trích ông này là hèn chứ không phải xứng đáng, mà giờ đứng lên lãnh đạo quốc gia với một tinh thần như vậy thì không xứng đáng, họ nêu lên nhiều đó, cô thấy không.
Dạ.
Thành thử ra câu hỏi về cái cho tài sao thì thật sự mấy người được có tài đâu cho tài.
Dạ vâng. Theo như mà Hạnh Dung theo dõi những cái bản tin đó thì đúng là cái ngành truyền thông cánh tả đó anh, họ sao mà coi như là nói tốt về cho bà Harris với lại cái ông phó cái người mà đề cử chung liên danh với lại bà Harris này, thì đôi khi làm cho mình cũng hơi lo. Tuy nhiên gần đây Hạnh Dung nghe được rằng là tất cả những cái tiểu bang gọi là chiến địa đó là quan trọng đó, mới nghe sáng nay thôi anh, là coi như sự ủng hộ của cựu tổng thống Trump đã vượt trội bà Harris ít ra cũng phải có những cái bản tin như vậy. Mình mà cái bản tin này hình dung nghe cái người cũng khá đáng tin cậy, thành ra cái lo của mình nó cũng bớt phần nào anh thưa anh.
Không, anh thì từ đầu tới giờ anh không có gì để lo hết đó, là bởi vì chẳng hạn giống như những cái cuộc mà rally của bà Kavanaugh á.
Dạ.
Thì có những người mà họ đưa lên, họ cho thấy rõ rằng là khi bà mà máy bay bà bước xuống thì thấy vắng que cái đường đó, thì tự nhiên lại thấy tích tắc trong vài giây, cái rần có người đưa lên thì cho rằng là cái đó ghét
anh ơi. Cái đó, dạ, cái đó là công nghệ AI phải không anh?
Đó, cô thấy không? Thầy thành thử ra bên cái đường thông sổ tả này nó không cái gì đáng tin cậy hết trơn đó.
Dạ vâng.
Muốn nói thì nói, cũng chẳng hạn giống như giờ nó thử là, nó poll là hỏi cái quan tâm của cử tri là gì? Là vấn đề kinh tế, vấn đề biên giới, vấn đề an ninh. Thấy không? Nhưng mà về phần đó thì bên camera thua hết, không có gì làm được hết á, không có chính sách gì hết, nhưng mà lại cái phôn hơn tùm. Đó coi có hợp lý không?
Không hợp đó lý tí gì? Nào, dạ. Dạ vâng. Vâng, bây giờ thì để tiếp theo thì có một cái nguồn tin như thế này thưa anh. Cái nguồn tin của các giới chức Hoa Kỳ cho biết là Washington sẽ cung cấp cho Israel 3,5 tỷ USD để mua vũ khí và thiết bị quân sự của Hoa Kỳ. Và trước đó thì vào tháng 4 đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài trợ bổ sung trị giá là 14,1 tỷ USD dành cho Israel. Thì khoản viện trợ mới kể trên được công bố khi mà Israel và Trung Đông đang chuẩn bị cho khả năng Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành trả đũa sau vụ thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của phong trào Hồi giáo Hamas bị ám sát và vụ không kích khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Thì Hoa Kỳ đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Israel trong bối cảnh là 40.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột giữa hai quốc gia này và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra hồi tháng 10, 2023. Thì theo anh, chảo lửa Trung Đông sẽ có hạ nhiệt không ạ? Và ảnh hưởng tới Hoa Kỳ thế giới như thế nào vậy thưa anh?
Nó hạ nhiệt hay không?
Không có hạ nhiệt đúng không?
Không hạ nhiệt, chỉ khi nào ông Trump lên thì mai ra nó mới hạ nhiệt. Thế còn bây giờ mà hạ nhiệt đâu không?
Dạ.
Thì thật sự em thấy này, mặc dù mới đây tình báo Do Thái đánh giá cập nhật là dạ, Iran đang chuẩn bị tấn công trực tiếp Do Thái để trả đũa vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas đấy không?
Dạ.
Thì cũng đi cho rằng có thể là tấn công trong vài ngày tới. Nha. Thì dù vậy, cái Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái là Joe Gallen đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Hoa Kỳ hôm Chủ nhật, thì nói rằng các hoạt động chuẩn bị quân đội Iran thì cho thấy Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô. Và cộng đồng tình báo Do Thái vẫn cho rằng Hezbollah có khả năng tấn công trước để trả đũa vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của họ tại Beirut, và sau đó thì Iran sẽ tham gia tấn công trực tiếp. Cũng như là Hamas tuyên bố từ chối lời mời của Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập trong vòng đàm phán cuối cùng để thỏa thuận ngừng bắn, để đại khái đưa nhiều cái sự kiện nghe để mà thấy rằng là cái cuộc mà chiến có thể bùng nổ ra. Nhưng đối với nhận định anh thông qua các nguồn tin và tổng hợp lại, cũng như là nhận định với cô với cùng sinh giả tin đài tuần trước, anh vẫn tin tưởng là Iran không dại dột lao đầu vào cuộc chiến được coi là cuộc chiến tự tử.
Yeah.
Mà Iran phải cân nhắc cẩn trọng, nếu họ tấn công trực tiếp Do Thái chắc chắn sẽ làm cho cuộc chiến tại đây lan rộng toàn khu vực mà Hoa Kỳ và đồng minh Do Thái cái tham chiến. Còn nếu mà Hoa Kỳ đồng minh không tham chiến thì vì sự hy sinh sinh tồn của Do Thái bắt buộc họ phải dùng vũ khí nguyên tử để tự vệ như anh nói trình bày vậy rồi. Mà Hoa Kỳ và các đồng minh thì không muốn chuyện này phải xảy ra thì bắt buộc họ phải tham chiến. Thì đó, mà khi tham chiến á, thành ra nói do cái Iran nè, dầu Mỹ có tham chiến thì tất nhiên cái tình thế nó khác, những chiến tranh nguyên tử không xảy ra. Thế mà không xâm chiếm thì có thể qua Do Thái sử dụng võ khí quân sự tự vệ, thì cái điều nào nó cũng bất lợi cho cái Iran hết. Thành ra con đường mà tấn công Iraq nó không có một điểm lợi nào cho Iraq. Thấy không? Thành thử ra nếu mà như vậy mà hồi giáo này đó sẽ không ngu gì mà để đi vào con đường tự của Việt mình. Vì vậy Iran phải tự hạ nhiệt, tìm cách giải ung hòa. Mà cuộc chiến này đối với anh là không sẽ, Iran không xảy ra, có thể chỉ cho những cái vệ tinh của họ làm thôi, chứ còn trực tiếp thì không làm. Cũng giống như anh sẵn như lần trước anh nhận định, anh vẫn giữ cái quan điểm và anh nhận định điều đó, thì là không có giờ mà Iran dám tấn công trực tiếp như thế. Thì đó anh thấy nên nhận định nó là điểm vậy đó cô.
Là coi như là anh nghĩ rằng là Iran sẽ không dại dột gì để mà làm cái chuyện đó. Mà đúng như anh nói đó, nếu mà không thì coi như Trung Đông mà bắt đầu từ nguồn chỗ đó thì có thể là thế chiến thứ ba sẽ bắt đầu từ ở vùng Trung Đông đó anh.
Đúng rồi, con nói như Tổng thống Pháp cũng từng nói tiếng trực tiếp với Iran là nói chuyện sẽ lan rộng và cũng không có lợi do Iran nên tự chế. Thấy không? Dạ. Nó có nhiều vấn đề lắm, mặc dầu tin tức anh mới đọc đây là nói là có thể xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà anh vẫn tự tin là với cái nhìn anh sẽ không Iran không dám trực tiếp tấn công vào đấy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều qua những sự nhận định và chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì mình nói tới cái vấn đề Âu Châu đi, được biết quân đội Ukraine đã tấn công xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga đó, từ ngày thứ ba 6 tháng 8 đến nay đã chiếm gần 550 km vuông khu vực Kursk và đã chiếm kiểm soát được một số khu định cư. Thì tốc độ tấn chiếm nhanh của quân đội Ukraine đã khiến cho Nga và đồng minh của Ukraine cũng thấy bất ngờ. Thì theo anh, có phải Hoa Kỳ và đồng minh đã bật đèn xanh nên quân đội Ukraine dám thực hiện cuộc hành quân táo bạo sâu vào lãnh thổ Nga như vậy, như hiện nay? Và anh nghĩ là Ukraine sẽ chiếm đóng lâu dài hay chỉ là cuộc đột kích ngắn hạn rồi rút quân về trước đây từng tấn công đột kích vào khu vực biên giới tỉnh là Belgorod của Nga? Thì và ngoài ra đó, trước khi chấm dứt chương trình, xin anh tường trình sơ qua cái buổi lễ bế mạc Thế vận hội 2024 tại Paris và thành cả của phái đoàn Hoa Kỳ mình như thế nào nghe anh. Wow, coi vậy chứ lẹ quá, Olympic cũng đã kết thúc rồi. Dạ, để coi có nhiều kết quả vui hay không nghe. Rồi.
Rồi, ok. Xin mời anh. Nào cũng nhớ tới em đó.
Dạ.
Thì anh nghĩ Ukraine đã được Hoa Kỳ và đồng minh chấp thuận cho họ toàn quyền sử dụng sở hữu vũ khí cò trụ đất. Điều đó đúng thôi, vì trước đây Hoa Kỳ có quốc gia đồng minh trong khối NATO còn e dè sợ chọc giận Nga có thể đưa đến chiến tranh thứ ba, vì chưa rõ thực lực của Nga. Vì Nga hăm dọa, Nga sử dụng võ khí nguyên tử này kia, cái này bắt giới hạn hoài, gần như là trói tay quân đội Ukraine vậy đó. Chỉ được là tự vệ và bắn ở trong cái chiến trường tại Ukraine thôi. Mà hỏi cô khác nào tí con người ta tấn công mình mà ngày tối mình lo đi chữa lửa thôi à, không dám tấn công người ta. Cũng giống như giờ cái người hàng xóm mà họ qua họ tấn công nhà, họ đốt nhà, mình lo chữa lửa. Mà nếu đi qua đốt nhà họ thì họ không phải lo chữa lửa thì mới ở đỡ nhà mình, phải không? Nó thì bây giờ anh thấy cái chiến dịch mà của Ukraine, vợ anh đốt nhà tôi đốt nhà anh, thấy không? Đó thì anh thấy cái cuộc mà tấn công như vậy đó thì anh thấy nó hợp thời gì mới có thể giải quyết được cuộc chiến tranh. Chứ còn giờ đưa chiến thuật gì mà đưa, Mỹ đã viện trợ hơn tiên về Hoa Kỳ không đó, là hơn 100 tỷ Mỹ Kim, mà không có một kết quả nào hết á. Tỷ nay đánh qua đánh lợi, chiến qua chiếm lại hoài, chỉ chết người thôi, không có thực cái gì hết trơn đó. Thành thử ra giới bây giờ thì lại mở đèn xanh để cho bật đèn xanh để cho Ukraine tấn công, điều đó thì anh thấy rất là hữu lý. Đó là cái điều rất là hữu lý. Thì giờ thì mình bây giờ phải nói là Nga phải chịu đựng cuộc xâm lược đầu tiên của một quốc gia láng giềng kể từ đại chiến thứ hai. Thời đại chiến thứ hai hồi đó Đức tấn công vào Nga, có thấy không?
Dạ.
Thì từ đó là họ cũng là bao nhiêu là cho rằng hãnh diện để tấn công này kia. Bây giờ thì họ tấn công ta, giờ bây giờ là bị Ukraine tấn công ta lại. đó thì cái điểm đó mà cái như cô nói đó là bất ngờ là họ là bên quân đội Yunnan tấn công rất là nhanh, là họ đã dùng những cái tấn công vào ngày thứ ba tuần rồi là ngày 6 tháng 8 thì họ đi trên các xe chiến đấu bộ binh do Hoa Kỳ và các NATO cung cấp như Marder từ Đức, Stryker và Bradley từ Mỹ, tất cả để mà họ chiến rất là nhanh. Nên thì chỉ trong 3 ngày giao tranh dữ dội, quân đội Ukraine đã chiếm được khoảng 20 ngôi làng và hơn 100 tù binh chiến tranh Nga và khoảng 650 cây số vuông đất của Nga. Ngược lại đó thì trong suốt mùa hè này nè thì lại Nga đánh Ukraine chiếm được chỉ có 61 dặm lãnh thổ của Ukraine một suốt mùa hè, anh chị đã gây thiệt hại cho tử thương là rất là nhiều. Thì đó, do đó mà cái cuộc mà tấn công xuyên giới Ukraine thì cái bộ ngoại giao của Nga là Maria Zakharova đã yêu cầu cộng đồng thế giới lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tội phạm chế độ kế vào lãnh thổ Nga. Cô thấy coi không, đánh ta không sao mà đánh lại là biểu cộng đồng thế giới phải lên án. Thì cộng đồng Âu Châu, bên Âu Châu thì ủy viên Âu Châu về chính sách đối ngoại an ninh đó là Peter Stano Show cho biết như này, vì Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ trước sự xâm lược, bao gồm việc tấn công kẻ xâm lược trên lãnh thổ của họ. Về cuộc xâm lược xuyên biên giới Ukraine vào khu vực Kursk, Nga từ lâu đã sử dụng khu vực biên giới này để tấn công bằng công quân và pháo binh vào các thành phố lân cận của Ukraine. Rồi riêng mà chính phủ Đức á, thì cũng nói rằng là việc mà bàn giao cho Ukraine chúng là vũ khí của Ukraine. Ukraine muốn làm sao làm. Còn ở Washington thì người phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sarina Singh cho biết là Ukraine có thể mà họ làm những gì mà cần thiết cho chiến trường của họ. Họ hành động để bảo vệ khỏi cuộc tấn công đến từ khu vực nằm trong chính sách mà Hoa Kỳ, nơi có thể hoạt động vũ khí chúng tôi và hệ thống chúng tôi, năng lực chúng tôi, nghe không? Đó là sẵn sàng để mà hỗ trợ cho Ukraine. Thành thử ra cái chuyện mà tấn công của Ukraine là người Ukraine. Thực ra tóm tắt là đại khái là mé bên Hoa Kỳ, bên khối NATO thì cũng đồng tán đồng rồi là cái việc làm của Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Thì đó là khi nào mà thì cô hỏi coi về có ở trong này hay đi, thì anh nghĩ rằng họ sẽ chiếm lâu dài để đây coi như là cái bàn đạp để mà tiến đến cuộc một quá trình đàm phán. Đàm phán bởi vì giờ hiện thì chiếm đây và muốn để cho quân Nga mà rút ra khỏi biên giới Ukraine thì giờ tao thả về tôi cũng chiếm lãnh thổ của anh. Nếu không bây giờ hòa bình anh rút quân về đi, tôi rút quân về, thì đó cái giải pháp hiện tại vì Ukraine mà đánh chiếm đó nằm trên cái giải pháp đó cô.
Như vậy là Ukraine cũng hay anh ha, là có làm như vậy mà có đàm phán đi nữa thì họ cũng không có thể nào trong cái sự gọi là bị lép vế, có qua có lại thôi. Bây giờ đàm phán, bây giờ trả đất cho tôi, trả đất cho anh, vậy cũng
đó, nhiều người ta nhận định nó nói rằng là cái hoạt động của quân đội Ukraine rất là chuyên nghiệp,
thấy
không? Rất là chuyên nghiệp, rất là giỏi.
Quá hay.
Nhưng mà cho biết đến nay hoạt động Ukraine có khá chuyên nghiệp và thiết bị tác chiến điện tử đã làm gián đoạn thông tin liên lạc của Nga. Được các lữ đoàn cứu trợ đang được luân chuyển, trực thăng bay thấp đang vận chuyển đạn dược và đưa người bị thương ra. Tuy nhiên mà trong giai đoạn đầu bất ngờ này thì thuận lợi, nhưng tương lai thì chưa biết làm sao. Bởi vì khi mà Nga đã chuẩn bị, nhưng mà giới nhận định người ta đó thì gần như là những lính mà chuyên nghiệp á, kinh nghiệm thì đã đưa lên chiến trường ở Ukraine, còn những binh lính mà ở trong nội địa là gần như là lính kiển, con ông cháu cha, chưa kinh nghiệm, thành thử ra mà cuộc tiến quân của Ukraine gần như trẻ tre, thấy không? Tới là bắt là đo đầu hàng với chịu kháng cự, không có kinh nghiệm và cũng như khí tài cũng không có tối tân, gần như tối tân đó đã cung cấp cho chiến trường Ukraine hết.
Dạ.
Đó, thì như vậy đó, thì đây coi như là cũng chứng thực là Nên anh như vậy thì Nga phải rút bớt quân về, nó ghi về đây thì nó phân tán lực lượng kia. Thì đây là cũng một cái chiến thuật mà UN áp dụng để mà phân tán lực lượng của Nga.
Dạ, dạ vâng. Rồi anh chia sẻ cho thính giả cũng như Hạnh Dung muốn biết cái lễ bế mạc Thế vận hội làm sao rồi anh?
Như là mình không bỏ qua ha.
Không bỏ qua.
Tại vì chính thức là khép lại.
Dạ.
19 ngày cùng với cảnh tượng ngoạn mục, những chiến thắng thể thao ngoạn mục, cái gì mình cũng thấy ngoạn mục hết.
Dạ.
Thì lễ bế mạc Thế vận hội Paris bắt đầu hôm 10 giờ đêm, tức là 3 giờ chiều tới sát chúng ta.
Dạ.
Ngày hôm qua tối chủ nhật đó.
Dạ.
Thì đối với nhận định của anh thì cái lễ tổ chức rất đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa. Hoạt cảnh bày ông hợp lực đoàn kết xây dựng năm vòng tròn Olympic, biểu tượng sự đoàn kết và sống chung hòa bình thay vì chia rẽ bất đồng và chiến tranh, như lời phát biểu của ông chủ tịch tổ chức quốc tế Thế vận hội tại Paris. Nó đơn giản nhưng mà thấy đời gì đấu nghĩa, với hơn 10.000 vận động viên đã biểu diễn qua trận vận động và Stade de France ở phía bắc Paris. Còn có hai người mà vận động viên có Hoa Kỳ có huy chương vàng thì cầm cờ là gần Olympic, như là Kathy Ledecky và Nick Smith tự hào đội tuyển của Hoa Kỳ dẫn đi. Thì với nhóm nhạc Phonix của ca sĩ Ari đã khuấy động đám đông đến mục mà trao cờ Olympic Thế vận hội thứ 3 cho cái Thế vận hội kế tiếp là 34 sẽ tổ chức tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Thì nhất là tổ chức kỳ năm 2028 đây giữa bà thị trưởng Paris và thị trưởng Los Angeles, tiếp đến là biểu diễn của tài tử Tom Cruise nhảy xuống từ đỉnh trên vận động Stade de France. Đó, rồi xuống đó rồi đó thì Tom Cruise đi ngang cái những vàng vận động viên và lên nhận lá cờ để đi xuống lên cái xe mô tô đã chạy. Thì kế đó chiếu phim lên cảnh là Tom Cruise lên máy bay rồi bay trở về bên Hoa Kỳ, xuống chỗ Hollywood rồi để chạy đến biển để dẫn cái cờ lên, là đại khái là cũng là rất là hay. Thì kết quả bộ môn thì cái cảnh mà chấm mạc là đến coi như chấm dứt, thì cái kết quả về thi đó thì Hoa Kỳ vẫn đứng đầu với 40 huy chương vàng, 44 bạc và 42 đồng, tổng cộng là 126. Nhưng mở mặt này có một cái huy chương mà Phú Lương tranh chấp với động viên Sheila về mà thể dục trường cũ đó.
Dạ.
Chưa thành công mình có tính 125 chắc đi hen.
Yeah.
Rồi tổng cộng thì hạng gì là 40 vàng, 27 bạc và 24 đồng, là tổng cộng 491 huy chương. Rồi Nhật hạng 3 với 20 huy chương vàng, 12 bạc, 13 đồng, tổng cộng là 45 huy chương. Úc thì hạng 4 là 18 vàng, 19 bạc, 16 đồng, tổng cộng 53 huy chương. Và hạng 5 là Pháp, 16 vàng, 26 bạc và 22 đồng và 65 huy chương. Nhưng mà nó tính về huy chương á thì Mỹ đứng đầu về tổng cộng, Anh là 65 huy chương là hạng 3, rồi Pháp là 64 huy chương là hạng 4, rồi Úc là hạng 5 tới 53, Nhật là xuống hạng 6 là tới 45. Nó tính cái số huy chương đâu thì vậy, cái tính huy chương nhiều hơn hay là huy chương vàng đó thì Hoa Kỳ vẫn là đứng hàng đầu, cô đồng ý không?
Dạ vâng, rồi biết được rồi, coi như là Hoa Kỳ đứng đầu là biết rồi, là vui rồi thưa anh. Và bây giờ thì thời gian không còn nữa anh ơi.
Huy chương vàng và đứng nhiều hơn cũng là đứng đầu luôn.
Dạ. Bây giờ thì hết giờ rồi, Hạnh Dung cảm ơn anh nha. Hẹn gặp anh thứ hai tuần sau ha. Xin chào tạm biệt.
Rồi. Chào cô Dung, chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần bình luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn đi.